After my call to the Relief Society,
sau khi được kêu gọi vào chủ tịch đoàn trung ương hội phụ nữ, tôi cảm thấy có ước muốn để biết thêm về phụ nữ. Trước tôi, cách trước những lời giảng dạy của chị Jean D. Young là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương phụ nữ thứ hai. Chị ấy nói, thưa các chị em, chúng ta nên có ý thức thật rõ ràng về các bổn phận của mình. Tôi đã suy nghĩ về những từ ý thức và bổn phận và đã tra cứu trong thánh thư. Trong kinh Tân Ước, Paulo đã dạy các thánh hữu trong thời kỳ của ông. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn. Đêm đã khuya, ngày đã gần đến. Và giờ đây, chúng ta hãy mặc lên áo giáp sáng láng. Trong sách Mặc Ngôn, chúng Emma đã dạy dân của ngài, của ông về bổn phận thiêng liêng của những người đã lập giao ước với Thượng Đế. Và giờ đây, vì các ngươi muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân của ngài và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để các gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Phải và sẵn sàng than khóc, và những ai than khóc phải và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Giờ đây tôi nói với các người, hay nếu đây là điều mong muốn trong lòng các ngươi, thì có việc gì làm cản trở các ngươi để báp thai trong danh của Chúa, để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các ngươi đã lập giao ước với Ngài, rằng các ngươi sẽ phục vụ Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống các ngươi một cách tràn trồi dào hơn chăng? Và giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên rằng, đó chính là điều mong muốn trong lòng chúng tôi. Lời phát biểu của chị Dân và những câu thánh thư này làm cho tôi suy nghĩ về những bổn phận chúng ta cần phải ý thức để trong thời kỳ chúng ta, khi chúng ta xin phép, chúng ta lập một giao ước. Anh cả Robert D. Hales đã dạy, khi lập và tuân giữ các giao ước, chúng ta bỏ lại thế gian và bước vào quân quốc của Thượng Đế. Chúng ta thay đổi, chúng ta trông và hành động khác. Những điều chúng ta lắng nghe, đọc và nói đều khác biệt. Và những thứ chúng ta mặc cũng khác biệt, vì chúng ta trở thành con gái của Thượng Đế, ràng buộc với Ngài bởi giao ước. Khi được làm lễ xác nhận, chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, quyền để có được ảnh hưởng liên tục của Đấng trong Thiên Chủ Đoàn để hướng dẫn, an ủi và bảo vệ chúng ta. Ngài cảnh cáo chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ để làm ngơ các giao ước của mình và trở lại với thế gian. Chủ tịch Boy K. Parker dạy rằng không một ai trong chúng ta sẽ làm một lỗi lầm nghiêm trọng mà lại không được cảnh cáo trước hết bởi những thúc giục của Đức Thánh Linh. Để nhận được ân tứ này và luôn luôn có được Thánh Linh, chúng ta cần phải xứng đáng và thận trọng khi xem xét tình trạng của lòng mình. Chúng ta có mềm lòng không? Chúng ta có một tấm lòng khiêm nhường, dễ dãi và hiền lành không? Hoặc chúng ta có trở nên dần dần cứng lòng khi chúng ta để quá nhiều tiếng đồn của thế gian sao lãng khỏi những thúc giục dịu dàng chắc chắn đã đến từ Thánh Linh không? Khi chúng ta chịu phép báp têm, chúng ta thay đổi tấm lòng và ý thức về Thượng Đế. Trong cuộc hành trình trần thế của mình, chúng ta cần phải thường xuyên tự hỏi mình, nếu tôi có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình, tôi có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Và nếu không, thì tại sao không? Nhiều thánh hữu đầu tiên đã nhận thấy sự thay đổi lớn lao trong lòng họ. Điều này chuẩn bị họ cho tiếp nhận các phước lành của đền thờ mà đã củng cố họ trong các bổn phận của họ. Các thánh hữu đầu tiên ở Nauvoo đi đến đền thờ suốt ngày và đến khuya để nhận được các giáo lễ và lập các giao ước trước khi họ bắt đầu cuộc hành trình về miền Tây. Một chị trong hội phụ nữ Nauvoo là Sarah Rich đã nói như sau: chúng tôi đã nhận được các phước lành trong nhà của Chúa mà đã mang lại cho chúng tôi niềm vui và sự an ủi khi chúng tôi trải qua nỗi buồn phiền và làm cho chúng tôi có thể có đức tin nơi Thượng Đế, biết rằng Ngài sẽ hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi trong cuộc hành trình đến nơi xa lạ mà chúng tôi sắp bắt đầu. Với tấm lòng thay đổi nhờ vào đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi cũng như trong cậy vào quyền năng của sự chuộc tội của Ngài, họ đã ý thức được để hành động. Họ biết tận đáy lòng rằng có một Đấng Cứu Rỗi hiểu được nghịch cảnh riêng của họ, vì Ngài đã gánh chịu nghịch cảnh đó thay cho họ trong vườn Gethsemane. Ngài đã cảm nhận được nỗi sợ hãi, ngờ vực, đau đớn và cô đơn của họ. Ngài đã gánh chịu nỗi buồn phiền, sự ngược đãi, đói khát, mệt mỏi và mất mát của họ. Và vì Ngài đã gánh chịu tất cả những điều này, nên Ngài đã có thể phán cùng họ, hãy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và họ đã đến đây, họ đã tin cậy và tuân theo vị tiên tri, họ biết cuộc hành trình sẽ dài. Bổn phận của họ đầy khó khăn. Họ biết rằng họ cần phải hy sinh, nhưng vì được đức tin của mình hỗ trợ và bám chặt vào các giao ước của họ, nên họ đã được chuẩn bị phần thuộc linh. Trước khi rời Nauvoo, một nhóm thánh hữu đã viết một lời nhắn trong hội trường của đền thờ mà họ bắt buộc phải bỏ lại. Lời nhắn đó là: Chúa đã thấy sự hy sinh của chúng tôi, hãy noi theo gương chúng tôi. Mới đây, tôi đã tham gia vào một chuyến đi trên một đoạn đường đi của người tiền phong với những người thiếu niên và thiếu nữ của tiểu giáo khu chúng tôi. Mỗi sáng tôi đều hỏi, sự hy sinh của tôi là gì? Tôi noi theo gương của họ như thế nào? Vào ngày thứ hai của chuyến đi, chúng tôi kéo các chiếc xe kéo tay của mình đi được 12,9 km khi chúng tôi tới một chỗ trên con đường mòn gọi là sự kéo xe của các phụ nữ. Nam nữ đã tách riêng ra và những người đàn ông đi trên một ngọn đồi. Trong khi chúng tôi bắt đầu kéo các chiếc xe kéo, tôi nhìn lên và thấy các người nắm giữ chức tư thế của chúng tôi, già lẫn trẻ, đứng dọc theo hai bên đường mòn, để phép ngã mũ chào các phụ nữ. Con đường dễ đi lúc bắt đầu, nhưng chẳng bao lâu chúng tôi bị lún sâu trong cát và sườn đồi trở nên dốc. Tôi cúi đầu xuống với hết sức để đẩy. Khi tôi cảm thấy có một sức kéo mạnh, rồi tôi nhìn lên và thấy Lexi. Em là một trong các thiếu nữ của chúng tôi và cũng là hàng xóm của tôi. Em ấy đã kéo chiếc xe kéo tay của mình lên đỉnh đồi và khi thấy chúng tôi cần giúp đỡ, em đã chạy trở lại. Khi chúng tôi đi đến đỉnh, tôi rất muốn chạy trở lại để giúp những người đi sau tôi, nhưng tôi thở nặng nề và tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi những từ cơn đau tim hầu như một lần hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nhìn với lòng biết ơn các thiếu nữ khác đã để chiếc xe kéo lại của mình xuống và chạy đi giúp. Khi mọi người đã tới đỉnh, chúng tôi dành một chút thời giờ để ghi lại những cảm tưởng trong nhật ký của mình. Tôi đã không chuẩn bị đủ kỹ về thể chất nên không có thể có sức mạnh để giúp đỡ những người đi sau tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ kéo chiếc xe kéo nữa, nhưng tôi không bao giờ muốn để cho các chị em phụ nữ của tôi chán nản về phần thuộc linh. Không bao giờ. Đó là một kinh nghiệm thiêng liêng đã khiến cho tôi ý thức được về phần thuộc linh, các bổn phận của tôi đối với gia đình của mình và những người khác. Trong suốt cuộc hành trình của chúng tôi suy nghĩ về điều tôi đã học được. Trước hết, tôi nghĩ về các chị phụ nữ của tôi, những người đã kéo và những người ngày hôm nay tiếp tục một cách kéo chiếc xe kéo tay của mình. Gần 20% các phụ nữ trong các đoàn xe kéo tay đó là đơn chiếc. Cho một phần cuộc hành trình, một số phụ nữ chưa kết hôn, đã ly dị hoặc quá phụ. Nhiều chị đã là những người mẹ đơn chiếc. Họ đã cùng nhau làm việc chung các con gái giao ước, già cũng như trẻ trong những hoàn cảnh khác biệt của đời sống, trên một con đường với cùng một mục tiêu. Những người chạy đến giúp đỡ các chị em phụ nữ đang hoạn nạn nhắc tôi tới những người phụ trợ. Kẻ có thể thấy lẫn được, vẫn không lấy được là những người nhanh chóng quan sát, thấy có một nhu cầu đó và hành động. Tôi nghĩ về lời phán của Chúa, ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt ngươi và ở bên tay trái ngươi, và thánh linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để ngăn đỡ các ngươi. Những người đàn ông trung tính, vâng lời tuân giữ các giao ước là những người đứng dọc hai bên đường. Quyền năng của chức tư tế của họ, quyền năng mà Thượng Đế sử dụng để ban phước tất cả các con cái của Ngài, nâng đỡ, củng cố và hỗ trợ chúng ta. Những người này là một nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ một mình. Chúng ta có thể luôn luôn có được quyền năng này với mình khi chúng ta tuân giữ các giao ước. Tôi nghĩ về những người đàn ông trong cuộc hành trình bị tách rời khỏi gia đình, đã phải một mình kéo các chiếc xe kéo tay. Nhiều người đàn ông đã chết trong khi đang hành trình, một số con trai ở lại để phục vụ truyền giáo ở quê nhà. Nhiều người khác đã đi trước để chuẩn bị cho gia đình của họ khi tới thung lũng Salt Lake Valley. một số họ đã vắng mặt vì họ đã chọn làm như vậy, để họ chọn không tuân giữ các giao ước của mình, giống như những người đã sống trước kia. Chúng ta ngày nay sống trong hoàn cảnh không đi lý tưởng. Chúng ta tiếp tục giảng dạy và cố gắng đạt được lý tưởng, vì chúng ta biết rằng sự tiếp tục cố gắng sẽ giúp chúng ta tiến triển dọc theo con đường và chuẩn bị chúng ta cho những cuộc cơ hội để tiếp nhận tất cả các phước lành đã được hứa cho chúng ta trong khi chúng ta trông đợi Chúa. Mọi chúng ta đều có và sẽ tiếp tục gặp nghịch cảnh trong cuộc sống của mình. Cuộc sống trần thế này là thời gian thử thách, và chúng ta sẽ tiếp tục có được các cơ hội để sử dụng quyền tự quyết của mình nhằm chọn điều chúng ta sẽ học được từ nghịch cảnh mà chắc chắn sẽ tới. Là các con gái của Thượng Đế, chúng ta tiếp tục con đường trong đức tin, vì chúng ta nhận ra, như Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, các giáo lễ cứu rỗi nhận được trong đền thờ cho phép chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng trong một ngày nào đó, trong mối quan hệ gia đình vĩnh cửu, và được ban cho chúng ta các phước lành và quyền năng từ trên cao. Điều này rất đáng bỏ công cho mọi sự hy sinh và mọi nỗ lực. Việc chỉ có mặt trong cuộc hành trình là chưa đủ. Chúng ta cần phải ý thức về bổn phận của mình và tiếp tục với đức tin khi chúng ta cần nhờ cậy đến sự an ủi, sự củng cố, quyền năng làm cho có khả năng và chữa lành của sự chuộc tội. Các chị em, tôi yêu mến các chị em. Tôi không biết rõ mỗi cá nhân của các chị em, nhưng tôi thật sự biết các chị em là ai. Chúng ta là các con gái tuân giữ giao ước trong vương quốc của Ngài và đưa quan cho quyền năng qua các giao ước của chúng mình. Chúng ta được chuẩn bị để làm bổn phận của mình. Hội phụ nữ chuẩn bị các phụ nữ cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu bằng cách khơi dậy phần thuộc linh của chúng ta để gia tăng trong đức tin và sự ngay chính cá nhân. Chúng ta hãy bắt đầu với bản thân mình. Chúng ta hãy bắt đầu nơi chúng ta đang có mặt. Chúng ta hãy bắt đầu ngày hôm nay. Khi chúng ta được khởi dậy phần thuộc linh, chúng ta sẽ có thể củng cố mấy gia đình của mình và giúp đỡ những người khác tốt hơn. Đây là một công việc cứu rỗi và sự củng cố và quyền năng làm cho có khả năng của sự chuộc tội, làm cho điều đó đều có thể thực hiện được. Hãy thức dậy với việc chúng ta là ai. Hãy thức ý thức về bổn phận của chúng ta. Chúng ta là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng ta. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.